bao Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đảo kia là cùng vui trong anh đang vàng dạng lời bốc phương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Ý Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 18 tháng 12 dương lịch 2015, tức ngày 8 tháng 11 âm lịch Ất Mùi. Cuộc đối thoại nhân quyền Liên Âu Việt Nam lần thứ 5 tổ chức tại Hà Nội ngày 15 tháng 12. Nhân dịp này, Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam kêu gọi Liên Âu áp lực Hà Nội cải tiến nhân quyền. Xin mời quý thính giả nghe bản tin ấy và cuộc phỏng vấn ông Võ Văn Ái trên đài VOA.
Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam kêu gọi Liên Âu áp lực cho việc cải tiến nhân quyền tại Việt Nam. Hôm 14 tháng 12 vừa qua, Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam có trụ sở tại Paris kêu gọi Liên Âu hãy áp lực Việt Nam khẩn cấp cam kết sự cải tiến nhân quyền cụ thể tại cuộc đối thoại nhân quyền lần thứ 5 giữa Liên Âu Việt Nam tổ chức tại Hà Nội ngày thứ Ba 15 tháng 12 năm 2015. Cuộc đối thoại xảy ra trong bối cảnh đàn áp và bạo hành gia tăng đối với những người bảo vệ nhân quyền hay các xã hội dân sự độc lập. Hôm 4 tháng 12, công an đã đàn áp, khủng bố những ai tham gia đại lễ hiệp kỵ tại tu viện Long Quang, Thừa Thiên Huế, do Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tưởng nhớ tiền nhân đã hy sinh đời mình cho đạo pháp và dân tộc. Hàng trăm công an phong tỏa tu viện, quản chế tại gia suốt 4 ngày. Từ mùng 1 đến mùng 4 tháng 12, 11 thành viên ban chỉ đạo Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất không cho đến tu viện Long Quang tham dự đại lễ, kể cả Hòa thượng Thích Thanh Quang, quyền viện trưởng Viện Hóa đạo và huynh trưởng Lê Công Cầu, vụ trưởng gia đình Phật tử vụ kiêm tổng thư ký Viện Hóa đạo. Ngày 6 tháng 12, luật sư cựu tù nhân Nguyễn Văn Đài và ba người cộng sự của ông bị công an Nghệ An mặc thường phục hành hung và đánh đập tàn nhẫn sau khi họ nói chuyện tại một lớp học về nhân quyền và bản hiến pháp năm 2013, nhân kỷ niệm lần thứ 67 ngày nhân quyền quốc tế. Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam tuyên bố rằng, những người hoạt động bảo vệ nhân quyền, các blogger, các tín đồ tôn giáo hay bất cứ ai không cùng quan điểm với Đảng Cộng sản Việt Nam đang phải đối diện với sự đánh đập, hăm dọa, bắt bớ chỉ vì biểu tỏ tư tưởng hay tín ngưỡng. Liên Âu cần bảo đảm sao cho cuộc đối thoại nhân quyền kỳ này mang lại những kết quả và cải tiến cụ thể cho quyền con người, chứ không chỉ là ghi chép các lời hứa hảo của nhà cầm quyền Việt Nam. Hôm 26 tháng 11 vừa qua, Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam đã cùng với Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền gửi chung bản ghi chú nhân quyền Việt Nam đến Liên Âu báo động sự quan tâm khẩn thiết của hai tổ chức về những bạo hành của công an, đặc biệt các trường hợp của mục sư Mennonite Nguyễn Hồng Quang, nhà hoạt động Đinh Quang Tuyến, nhà hoạt động nhân quyền công giáo Trần Minh Nhật và Chu Mạnh Sơn, blogger Trịnh Anh Tuấn, nhà hoạt động công đoàn Đỗ Thị Minh Hạnh và nhà báo Trương Minh Đức là những ví dụ điển hình. Sự bạo hành của công an phổ biến trong các nhà tù. Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam cho biết có 226 tù nhân đã bị đánh đập đến chết chỉ trong vòng 3 năm qua. Trong năm 2015, các nhà báo và các blogger bị truy tố và hăm dọa nghiêm trọng chỉ vì nói lên quan điểm khác với Đảng Cộng sản. Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam đưa ra các trường hợp của các ký giả báo Thanh Niên Đỗ Văn Hùng bị sa thải vì châm biếm ông Hồ Chí Minh trên Facebook của mình. Chủ bút báo Người Cao Tuổi, ông Kim Quốc Hoa bị sa thải vì đăng tải các loạt bài tiết lộ sự tham nhũng của các viên chức chính quyền. Ông Nguyễn Hữu Vinh, anh Ba Sàm, một blogger nổi danh và người cộng tác Nguyễn Thị Minh Thúy, bị bắt vào tháng 5 năm 2014, bị giam giữ tại nhà tù B14 ở Hà Nội suốt 18 tháng không được xét xử, vi phạm luật tố tụng hình sự, chỉ cho phép tạm giam không quá 12 tháng. Án tử hình được sử dụng phổ biến tại Việt Nam đã được Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam khẩn thiết quan tâm. Nền tư pháp Việt Nam thiếu minh bạch và không độc lập, nên số lượng các án lệnh sai lầm rất đáng quan ngại. Có ít nhất 18 vụ xử sai lầm như thế, riêng trong năm 2015. Tự do tôn giáo hay tín ngưỡng bị lợi dụng nghiêm trọng tại Việt Nam và còn có nguy cơ hạn chế hơn nữa với Bộ Luật Tôn giáo và Tín ngưỡng mới được Quốc hội thông qua. Luật này bao gồm những điều cho phép chính quyền xâm phạm vào địa hạt tôn giáo, như việc phê chuẩn các nhà lãnh đạo tôn giáo, nội dung việc huấn luyện giáo lý hay giáo dục tôn giáo, cho phép nhà cầm quyền hủy bỏ các lễ hội tôn giáo với lý do quốc phòng hay an ninh quốc gia, cũng như chứa đựng nhiều điều luật mơ hồ mang lại sự kỳ thị đối với các dân tộc thiểu số hay các cộng đồng tôn giáo độc lập. Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam thúc giục Liên Âu yêu sách Việt Nam chấm dứt các sách nhiễu, quản chế tùy tiện và giới hạn việc tự do đi lại của huynh trưởng gia đình Phật tử Lê Công Cầu và tức khắc trả tự do vô điều kiện cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ vì lãnh đạo tối cao của Phật giáo đã trải qua hơn 30 năm dưới mọi hình thức cấm cố chỉ vì Ngài lên tiếng đòi hỏi cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ. Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam vô cùng thất vọng vì dù Việt Nam cam kết mạnh mẽ tại cuộc kiểm điểm thường kỳ phổ quát về nhân quyền UPR trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc là sẽ sửa đổi các điều luật mơ hồ trong chương An ninh quốc gia của Bộ Luật Hình sự, thế nhưng Việt Nam chẳng có bất cứ nỗ lực nào để thay đổi như hứa hẹn. Việt Nam chẳng chịu cải tiến nhân quyền, nhất là trong việc nâng cấp pháp lý Việt Nam tuân thủ theo các tiêu chuẩn luật nhân quyền của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Trái lại, Bộ Luật Hình sự mới vừa được thông qua tại Quốc hội cuối tháng 11 vừa qua, vẫn tiếp tục các điều mơ hồ như tội phá hoại chính sách đoàn kết gây chia rẽ giữa những người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, hoặc tội hoạt động chống chính quyền nhân dân vẫn được giữ nguyên, khác nhau chăng chỉ là số điều luật được thay đổi.
Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam có trụ sở ở Paris cũng góp tiếng kêu gọi các nước Liên Âu hãy áp lực Việt Nam cam kết cải tiến nhân quyền tại cuộc đối thoại nhân quyền lần thứ 5 giữa Liên Âu và Việt Nam. Trong cuộc trao đổi ngắn với Ban Việt ngữ VOA, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, ông Võ Văn Ái phát biểu.
Dạ thưa Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, thúc đẩy Liên Âu phải áp lực đối với nhà cầm quyền Việt Nam để cải tiến vấn đề nhân quyền một cách cụ thể, thay vì là tiếp nhận những cái lời hứa hão mà Hà Nội hay thường làm trong những cái cuộc đối thoại nhân quyền. Và như chúng ta biết là ngày mai thứ ba 15 tháng 12 sẽ có một cuộc đối thoại nhân quyền lần thứ 5 giữa Liên Âu và Việt Nam. Mà vì vậy chúng tôi đã kêu gọi Liên Âu phải cẩn thận trong lần này và làm thế nào để có thể có được một cái sự cải tiến về nhân quyền trong một cái bối cảnh mà hiện nay các nhà tranh đấu cho nhân quyền, các blogger, các nhà báo và các sâu dân sự đang bị đàn áp một cách khốc liệt trong những ngày vừa qua.
Ở Việt Nam có 127 nhân sĩ trí thức yêu cầu từ bỏ chủ nghĩa cộng sản để tiến lên dân chủ, thì xin được ý kiến của ông.
Dạ, đây là cái điều mà chúng tôi rất là hoan nghênh, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng chúng ta đã có kể từ năm 1975 khi chiến tranh chấm dứt, thì chủ nghĩa cộng sản đã cầm quyền từ Nam cho đến Bắc. Và trong suốt 40 năm qua thì chúng ta thấy một điều rất rõ ràng, ngay trên vấn đề kinh tế cũng không thể nào phát triển được. Thì muốn cho cái vấn đề phát triển đất nước để có thể là chạy kịp với các nước láng giềng như Thái Lan, vân vân, thì phải có một cái thể chế dân chủ đa đảng. Thì như vậy nó mới có thể có tất cả các thành phần dân tộc tham gia vào trong cái việc phát triển đất nước, phát triển kinh tế, cũng như là đem lại cái đời sống đạo lý mà hiện nay đang bị suy thoái trầm trọng thông qua những cái tệ nạn xã hội đang xảy ra tại Việt Nam hiện nay.
Để kỷ niệm Ngày Nhân quyền Quốc tế, hôm 10 tháng 12, Diễn đàn Châu Âu về Bắc Bao Dung Tôn giáo (APRID) mà cơ sở quê mẹ là thành viên sáng lập, tổ chức cuộc hội luận tại Quốc hội Châu Âu. Diễn giả chính là tiến sĩ Heiner Bielefeld, báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo và tín ngưỡng, đã đề cập tới Phật giáo tại Việt Nam. Xin mời quý khán giả nghe lời phát biểu của ông trên đài Á Châu Tự Do.
Quý thính giả vừa nghe bản tin sáng thứ Tư ngày 16 tháng 12 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, làm sao bảo vệ tự do tôn giáo hay tín ngưỡng, để qua đó bảo vệ quyền con người và các cộng đồng dân tộc trong một thế giới đầy bạo động, cực đoan, đạo đức giả và nạn khủng bố? Đây là đề tài mấu chốt đặt ra tại cuộc hội luận do Diễn đàn Châu Âu về Bất Bao Dung Tôn Giáo, mà cơ sở quê mẹ là thành viên sáng lập, tổ chức tại Quốc hội Châu Âu ở thủ đô Brussels, Vương quốc Bỉ, nhân dịp lần thứ 67 Ngày Nhân quyền Quốc tế hôm 10 tháng 12 vừa qua. Thông tin viên Ý Lan của đài chúng tôi có tường trình sau.
Diễn giả chính là tiến sĩ Heiner Bielefeld, báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng. Ông phân tích rằng, vấn nạn hôm nay không phải là bạo động do các tôn giáo chủ trương gây ra, nhưng bạo động đã do chính con người nhân danh các tôn giáo để gây ra. Ông nói,
because that is really the dangerous misperception. When we assume that violence stems from the center of the religious beliefs themselves, yes, there is a connection between violence and religion, but this connection is brought about by human beings.
Sự sai lạc nguy hiểm khi cho gốc của bạo động đến từ chính nội dung của tôn giáo. Có sự nối kết giữa bạo động và tôn giáo, nhưng sự nối kết này lại do con người tạo ra. Con người bộc lộ sự bạo động, thể hiện các hành vi bạo lực, phạm phải các hành xử bạo động, nhưng lại kêu gọi lý tưởng tôn giáo để giải thích hành vi bạo động của mình, và nhiều lúc họ còn thách thức các giới điều của tôn giáo nữa.
Âm cục nói, đôi khi sự bạo động bắt nguồn từ các cuộc đàn áp tôn giáo tại các nước độc tài.
Authoritarian regimes, particularly one-party systems, pitching people against each other. I mean, the rule and divide principle always applied.
Tại các quốc gia độc đoán, đặc biệt là các quốc gia độc đảng, đã đâm bị thóc, thọc bị gạo, thúc đẩy nhóm người này chống nhóm người kia theo thủ thuật chia để trị. Các hệ thống độc đảng tạo ra thứ khí hậu cuồng loạn hay sợ hãi để mà tồn tại.
Trong hồi luận, có người nhắc lại chuyến đi điều tra tôn giáo tại Việt Nam của ông báo cáo viên Liên Hiệp Quốc tháng 7 năm ngoái và hỏi rằng, làm sao một người Âu Châu như ông có thể đánh giá tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam? Ông đáp.
Okay, first of all, I don't speak Vietnamese, so I'm always modest. And my idea is not to assess everything.
Đúng đấy, trước tiên do không biết tiếng Việt nên tôi luôn tỏ ra khiêm tốn. Tôi không đánh giá mọi sự. Tôi chỉ lắng nghe, tôi muốn nghe, nghe và nghe. Khi ta chấp nhận sự đa dạng một cách thành khẩn, thì điều đó có nghĩa là sự đa dạng không thể nào ngưng lại với hệ thống độc đảng. Tôi muốn nắm vững tính đa dạng, kể cả sự đa dạng nội tâm, đa dạng ngôn luận. Ví dụ đa số người Việt Nam theo một thứ đạo Phật, và vẫn có những Phật tử dám nói không. Chúng tôi không muốn chế độ độc đảng cộng sản xâm phạm vào nội bộ Phật giáo. Họ yêu sách sự tự quản, và họ đã khổ sở trước những cuộc đàn áp dữ dội.
The majority in Vietnam, they have their sort of Buddhism, but I mean, there are Buddhists who say, no, we don't want to be infiltrated by the communist one-party system. We insist on independence, and they suffer very harsh repression.
Tại sao tiếng nói của Phật giáo đồ Việt Nam bị nghiêm cấm? tôi không thể nào nói tôi hiểu hết mọi sự, nhưng với một chút tối thiểu ta có thể nhận ra sự đa dạng. Không thể có sự đa dạng lặng câm, vì cần được tự do để diễn đạt tính đa dạng. Và đây là điều mà chúng ta đi vào trọng tâm của tự do tôn giáo hay tín ngưỡng, lôi kéo theo sự tự do ngôn luận và tự do hội họp. Đó là điều tôi đòi hỏi một cách khiêm tốn, bởi tôi khó hiểu hết mọi sự. Nhân quyền không là siêu văn hóa, không, nhưng nhân quyền đòi hỏi tự do biểu đạt tính đa dạng thực sự. Bản thân chúng ta khác biệt nhau nên không ai có thể đòi hỏi mà không cho kẻ khác được quyền đòi hỏi như mình. Tức là chấp nhận sự khác biệt để cho tất cả các tiếng nói này có thể cùng cất lên. Nhưng đây không phải là trường hợp hiện hữu tại Việt Nam, hoàn toàn không có tại Việt Nam.
Trả lời câu hỏi của phóng viên Đài Á Châu Tự Do rằng Quốc hội châu Âu có đáng làm nơi kỷ niệm Ngài Nhân quyền quốc tế không? Tiến sĩ Heiner Bielefeld trả lời.
Of course, I mean the European Parliament plays a role, has committed itself.
Đương nhiên, tự thân Quốc hội châu Âu đảm lãnh vai trò này. Hiện đang có liên nhóm dân biểu về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng. Liên Âu cũng đã thông qua bản đường hướng chỉ đạo bảo vệ và thăng tiến tự do tôn giáo và tín ngưỡng của Liên Âu. Và nay chúng ta đang thực hiện các cam kết ấy. Chúng ta còn nhìn xem những gì đang xảy ra trong các quốc gia như Việt Nam chẳng hạn, nơi mà ít ai chịu để ý, những vi phạm quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng tại Việt Nam. Cũng như tại một số nước khác, thường rất bị xem thường một cách có hệ thống. Vì vậy, kỷ niệm Ngày Nhân quyền quốc tế là một chuyện, nhưng thực hiện các hứa hẹn mà chúng ta đưa ra là điều tối quan trọng.
Yeah, celebrating is one thing, but delivering on what we celebrate on these promises, of course, is the necessary flip side.
Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Quốc hội châu Âu. Chấm dứt chương trình, xin mời quý khán giả nghe bản tin nhóm bị can sư Giác Đặng Stephen Yu ra tòa án Hoa Kỳ hôm 7 tháng 12 mà tổ hợp luật sư The Tammy Trần Law Firm, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, truy tố với tội danh gian lận, bịp bợm, tiêm danh Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất.
Tin về phiên tòa thứ nhất vụ nhóm sư Giác Đặng Stephen Yu tại quận hạt Harris, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Vì sao có vụ kiện? Kể từ ngày 13 tháng 6 năm 2014, sư Giác Đặng được công cử lên chức vụ quyền chủ tịch văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, theo Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất quy định văn phòng 2 Viện Hóa Đạo trực thuộc sự chỉ đạo và điều hành của Viện Hóa Đạo trong nước. Nhưng từ đó về sau, một năm hơn, sư Giác Đặng không hề có phúc trình hay báo cáo hành chánh và sinh hoạt của văn phòng 2 Viện Hóa Đạo như các vị tiền nhiệm. Đặc biệt là báo cáo về chi thu tài chính trong việc tạo mãi chùa Phật Quang ở miền Nam California, cũng như hai cuộc cứu trợ tại Phi Luật Tân và Nepal. Chẳng những thế, sư không giữ một liên hệ hữu cơ nào với Viện Hóa Đạo, do có nhiều than phiền của các Phật tử tại Hoa Kỳ phản ánh về giáo hội trong nước sự bất minh tài chính của sư Giác Đặng, nên ngày 21 tháng 7 năm 2015, Viện Hóa Đạo ra thông tư số 34 gửi sư Giác Đặng yêu cầu báo cáo tài chính về việc tạo mãi chùa Phật Quang, hai cuộc cứu trợ Phi Luật Tân và Nepal, cũng như các cuộc sinh hoạt Phật sự ở hải ngoại, hẹn hai tuần lễ phải làm xong bản báo cáo.
Các tổ chức tại các nước văn minh dân chủ luôn luôn minh bạch về tài chính, chi thu, báo cáo hàng tháng một. Tất nhiên, việc đòi hỏi của Viện Hóa Đạo chỉ cần làm bài toán cộng và bài toán trừ trong 2-3 ngày là kết toán xong. Song, sự Giác Đẳng là người bất chấp việc báo cáo tài chính. Trong các buổi họp nội bộ, nhiều chư tăng, Phật tử hỏi việc tài chánh, sư chỉ hẹn rồi im luôn. Phật tử tại Hoa Kỳ ai cũng rõ việc sư không trả lời điện thoại hay email hỏi chuyện giáo hội. Này đối với Viện Hóa Đạo, sư không chịu báo cáo, không hồi âm thông tư Viện Hóa Đạo hoặc xin gia hạn thời gian 2 tuần lễ với nhiều lý do khả thể. Trái lại, sự hồi âm duy nhất là ngày 4 tháng 8 2015, sư Giác Đẳng gửi thư xin từ chức mọi chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, trình lên Đức Tân Thống. Với lời thỉnh nguyện, xin trích: xin giáo hội sớm thỉnh cử người thay thế để con có thể bàn giao tất cả những gì đang có trách nhiệm trong vòng 3 tuần lễ. Tất cả những sinh hoạt truyền thông của văn phòng 2 Viện Hóa Đạo như radio, truyền hình, Nguyệt San sẽ lập tức chấm dứt cho tới khi có quyết định của người kế nhiệm. Tất cả sổ sách giấy tờ liên quan tới pháp lý giáo hội chùa Phật Quang và tiền vay nợ tạo mãi cơ sở sẽ được văn phòng luật sư bàn giao. Hết trích dẫn. Đức Đề Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ ban hành quyết định số 20 ngày 8 tháng 8 2015 chấp nhận cho sư từ chức.
Trong cùng thời gian im lặng trốn tránh đó, các hoạt động của sư Giác Đẳng hoàn toàn trái chống với những gì hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất quy định. Nhóm sư Giác Đẳng Stephen Dale còn tiến danh văn phòng hai viện hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất để làm những việc gây hại cho uy tín giáo hội tại các nước văn minh, dân chủ và pháp quyền như Hoa Kỳ. Khi sự bất đồng không còn được xử lý bằng tình nghĩa hay đạo tình tôn giáo, thì chỉ còn phương tiện pháp lý để làm sáng tỏ chân giả. Vì vậy, giáo hội đã nhờ tổ hợp luật sư The Tamijan Law Firm tại thành phố Houston can thiệp. Tổ hợp luật sư có cùng quan điểm áp dụng tinh thần từ bi của đạo Phật nhằm tránh tối đa việc kiện tụng, nên ngày 7 tháng 10 năm 2015, tổ hợp luật sư The Tamijan Law Firm biên thư trình bày các vấn đề cần xử lý gửi tới toàn nhóm sư Giác Đẳng Stephen Dale, đề nghị cả hai bên chọn một người trung gian hòa giải, một vị chánh án hồi hưu chẳng hạn, để hai bên ngồi lại giải quyết ôn hòa với nhau, hẹn hồi âm trong vòng một tuần lễ. Nhóm sư Giác Đẳng chẳng cần hồi âm sự thương thảo do tổ hợp luật sư đề xuất.
Kiểu dân chủ duy ý chí của sư Giác Đẳng. Từ khi ly khai Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, sư Giác Đẳng thường bô đề cao dân chủ qua nhiều lần phát biểu. Tiếc rằng sư đã quên không áp dụng tinh thần dân chủ cao độ mà Đức Phật đã thành lập sáu phép hòa đồng kính ái, tức lục hòa, làm cho đời sống tập thể của tăng chúng và Phật tử được hài hòa, thân ái, nhằm thực hiện chí nguyện trên cầu trí giác dưới cứu chúng sinh. Sáu phép hòa đồng kính ái ấy là: 1. Thân thì cùng chung sống hòa đồng kính ái, thân hòa cộng trụ. 2. Miệng nói lời hòa nhã, tránh cãi mắng nhau, khẩu hòa vô tránh. 3. Ý kiến cùng nhau thảo bàn để thực hiện những sự hòa đồng kính ái, ý hòa đồng sự. 4. Giới luật, kỷ cương cùng nhau chia sẻ tu học với hòa đồng tu. 5. Mọi ý kiến khác biệt cùng nhau trao đổi, tạo sự thông cảm, hòa ái, kiến hòa đồng giải. Và 6. Mọi lợi lộc tinh thần hay vật chất cùng nhau chia sẻ hòa đồng, lợi hòa đồng quân.
Dân chủ hay nhân quyền trước tiên là biết công nhận có kẻ khác, có ý kiến của kẻ khác. Suốt thời gian giữ chức quyền chủ tịch văn phòng hai viện hóa đạo, sư Giác Đẳng đã không áp dụng lục hòa trong các phiên họp nội bộ. Mọi sự đều do sư tự ý quyết định, sư bất chấp ý kiến người khác đến khi từ chức và ly khai giáo hội, phản chống hiến chương hỗn láo với Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Sư chỉ kêu gào dân chủ, nhưng trong thực tế thì tiếp tục thể hiện thứ dân chủ duy ý chí. Xin lấy một ví dụ, thừa lệnh Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và Cố Hòa Thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo Thích Như Đạt, văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, được sư Giác Đẳng nhờ luật sư Stephen Dale làm giấy tờ đăng bạ pháp lý Hoa Kỳ tại tiểu bang Texas ngày 3 tháng 7 năm 2014 với ba thành viên sáng lập trong hội đồng quản trị Board of Director là sư Giác Đẳng, đạo hữu Ỷ Lan và ông Trần Đình Minh.
Đến khi sư Giác Đẳng viết đơn xin từ chức ngày 4 tháng 8 2015, được Đức Tăng Thống chấp nhận ngày 8 tháng 8, tức sư chẳng còn bất cứ chức vụ hay trách nhiệm gì trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại. Thế nhưng, ngày 18 tháng 8 2015, sư Giác Đẳng triệu tập một buổi họp để đưa 6 thành viên mới vào hội đồng quản trị nói trên. Buổi họp này, cũng như những buổi họp kế tiếp, thành viên sáng lập Penelope Faulkner Ỷ Lan không được tham dự để góp ý kiến điều hành phù hợp theo hiến chương giáo hội. Ngoại trừ ông Trần Định Minh có tên đăng bạ từ đầu và sư Giác Đẳng đã từ chức, 6 người kia không có chức vụ gì trong văn phòng 2 viện hóa đạo để có thể công cử vào hội đồng quản trị theo hiến chương giáo hội quy định. Ông Stephen Dale chưa bao giờ là thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, do chính ông tuyên bố tại các cuộc họp báo ngày 27 tháng 8, lại được sư Giác Đẳng công cử lên làm chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng 2 viện hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất UBCV. 6 người mới cộng với 3 người cũ, mà một trong ba là sư đã xin từ chức, đăng bạ pháp lý ngày 22 tháng 8. Ngồi chưa nóng ghế, thì ngày 6 tháng 11 2015, 8 trên 9 người được mời đi chỗ khác chơi. Công luận biết được nhờ tờ khai đăng bạ ngày 6 tháng 11 2015, 9 người trong hội đồng quản trị, nay chỉ còn lại một người duy nhất là ông Stephen Dale, vừa giữ chức chủ tịch, vừa giữ chức thành viên.
Kịch bản Giác Đẳng điều hành giáo hội tiến danh sẽ xảy ra như sau. Khi có việc thay đổi, điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tiến danh, ông Chủ tịch Điêu hỏi ý kiến ông thành viên Điêu để hội đồng quản trị bỏ phiếu thông qua một cách nhất trí, rất chi dân chủ giữa ông Điều với ông Điều. Tất cả bàng dân thiên hạ Phật tử thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Ủy ban Chánh vụ cứ phải ngậm miệng thi hành sự quyết định của nhà dân chủ Điều. Cách làm việc vô cùng dân chủ của sư Giác Đẳng như sư tự phong suốt 4 tháng qua, đặc biệt qua ví dụ cụ thể nêu trên là thể thức dân chủ gì? Dân chủ Tây Phương, dân chủ tập trung cộng sản. Nói cho đúng và hợp, có lẽ phải gọi là dân chủ duy ý chí đàng, nếu không là dân chủ điêu ngoa. Khi người Phật tử không còn nói chuyện được với nhau để giải quyết Phật sự giáo hội, nên ngày 23 tháng 10 vừa qua, tổ hợp luật sư The Tamijan Law Firm chính thức khởi tố ra tòa án dân sự quận Harris, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, vụ việc của nhóm sư Giác Đẳng Stephen Điêu.
Phiên xử đầu tiên, đúng vào chiều giáp lễ tạ ơn ngày 25 tháng 11 vừa qua, nhóm sư Giác Đẳng Stephen Điêu đã nộp lên tòa bài lý đoán Defendant's Plea to the Jurisdiction và khẩn cấp xin tòa cho một phiên xử khẩn vào ngày 7 tháng 12 với mục tiêu mơ ước xin tòa phán rằng tòa Texas không có quyền xử vụ án với ba lý do. Thứ nhất, chùa Phật Quang tọa lạc tại California nên phải xử ở tòa California. Thứ hai, luật Texas không cho phép một thành viên nào của một tổ chức vô vị lợi, non-profit organization, kiện các ủy viên. Có nghĩa là, dù sai hay đúng, không một ủy viên nào của hội đồng quản trị sẽ bị kiện. Và thứ ba, không một nguyên cáo nào có thể kiện luật sư Stephen Điêu, vì luật sư Stephen Điêu không đại diện nguyên cáo nào cả.
Trong thời gian này, suốt từ 25 tháng 11 cho đến ngày trước khi ra tòa, các luật sư phụ tá pháp lý của tổ hợp The Tamijan Law Firm cùng các thiện nguyện viên khắp nơi tại các tiểu bang Hoa Kỳ và các châu lục làm việc ngày đêm để hoàn thành hồ sơ cùng các bản dịch ra Anh ngữ. 4 thùng hồ sơ chất lên gần một thước Tây đã được mang theo. Ngày thứ Sáu mồng 4 tháng 12 năm 2015, tổ hợp The Tamijan Law Firm nộp bài lý đoán trả lời, tức Plaintiff's Response to Defendant's Plea to Jurisdiction, bài lý đoán hồi đáp bên bị các điểm chính dưới đây. Thứ nhất, dù chùa Phật Quang tọa lạc tại California, tòa án Texas vẫn có quyền xử cá nhân của các bị can. Thứ hai, nguyên đơn Ủy ban Chánh vụ không kiện theo phương cách derivative lawsuit mà là các kiện các cá nhân có tên sư Giác Đẳng, luật sư Stephen Điêu và các bị can khác về các tội gian lận, bịp bợm, tiếm danh và đồng lõa với sư Giác Đẳng và Stephen Điêu. Thứ ba, luật sư Stephen Điêu đã thực sự phục vụ cho giáo hội mẹ là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong việc đăng bạ pháp lý tại Hoa Kỳ như chính đương sự tuyên bố và thú nhận nhiều lần qua các báo, đài.
Tại phiên xử lần thứ nhất hôm 7 tháng 12 vừa qua, phái đoàn luật sư đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất gồm có các luật sư Tammy Tran, Pete Mai, John N. và Natalie Nguyễn. Hòa thượng Thích Thiện Việt cũng thắp tùng để theo dõi vụ kiện. Nhưng khi đến tòa, thì chính luật sư Jared Stewart, đại diện nhóm sư Giác Đẳng Stephen Điêu, lại xin hoãn phiên tòa, xin được có thêm thời gian để nghiên cứu bài lý đoán và đơn kiện Amended Petition của tổ hợp luật sư đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, The Tammy Tran Law Firm, đã nộp lên tòa trước đó. Ông ta xin một thời gian 2 hoặc 3 tuần lễ để nghiên cứu. Xin tòa xử khẩn, được tòa chấp thuận, thì lại xin triển hạn.
Tòa hỏi ý kiến văn phòng tổ hợp luật sư Tammy Trần có chấp thuận hay không. Luật sư Tammy Trần và toàn bộ luật sư trong đoàn đều không chống đối để cho nhóm sư Giác Đẳng Stephen Điêu thấy rằng tổ hợp luật sư Tammy Trần đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất muốn cho nhóm sư Giác Đẳng Stephen Điêu có đủ thời gian nghiên cứu bài lý đoán và đơn kiện Amended Petition của văn phòng luật sư Tammy Trần, đồng thời để cho luật sư của nhóm sư Giác Đẳng Stephen Điêu thấy rõ lòng từ bi nhưng cũng không thể làm trái công lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Phiên xử tới tòa ấn định vào đầu tháng Giêng năm 2016.
Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ Sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước, 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây. Một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên.